Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu khi Ngài giảng, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Không có một cỗ máy thời gian nào có thể đưa chúng ta đi ngược về các thế kỷ trước, và cũng không có một thiết bị nào để thu âm được tiếng nói trong quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, điều chúng ta thực sự có trên những trang Tân Ước là bản tóm tắt xúc tích bài giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu trước công chúng. Chúa Giê-xu vừa trải qua kinh nghiệm được tôn cao thật khó quên. Ngay sau khi chịu báp têm dưới sông Giô-đanh, các tầng trời mở ra trước mặt Ngài và Ngài nghe tiếng từ trời phán: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tiếp theo đó, Đức Thánh Linh dục Ngài đến đồng vắng, chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Và giờ đây, được mạnh mẽ trong Thánh Linh, Ngài đi đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng ta không biết hết những điều Ngài nói ngày hôm ấy. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt của Ngài hay cảm nhận được quyền năng trong tiếng nói của Ngài, nhưng chúng ta cần biết được thực chất, trọng tâm sứ điệp của Ngài. Nếu hiểu được vài lời ngắn ngủi này, chúng ta sẽ nắm vững cốt lõi của tin lành trong Tân Ước. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta đáp ứng bằng đức tin, thì chắc sẽ gặp được con đường sự sống. Bài giảng của Ngài bắt đầu với lời tuyên bố gồm hai phần: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Phần thứ nhất, kỳ đã trọn. Ở đây, Chúa Giê-xu tuyên bố một điều hết sức trọng đại. Thời điểm chờ đợi từ lâu nay đã đến. Chúng ta quen dùng chữ kỳ hạn theo rất nhiều nghĩa, nhưng từ kỳ hạn ở đây còn hàm ý nói đến một thời điểm thích hợp, là khoảnh khắc của cơ hội với những quyết định quan trọng. Đây chính là ý nghĩa Chúa Giê-xu muốn nói ở đây. Ngài tuyên bố kỳ hạn đã được trọn. Ngài đang cho thính giả biết họ đã tiến đến thời điểm bước ngoặt trong lịch sử của nhân loại. Đây là khoảnh khắc, là thời điểm cả thế gian này lâu nay vẫn chờ đợi, giờ đây được ứng nghiệm và làm trọn mọi lời tiên tri đã nói về điều này. Nước mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây là gì? Nước bao gồm rất nhiều yếu tố. Đương nhiên, nước thì phải có vua, thần dân và lãnh thổ, tất cả đều ở dưới quyền cai trị tối cao của vị vua đó. Cụm từ nước Đức Chúa Trời còn bao gồm nhiều điều hơn thế nữa. Ở đây, chúng ta không những nói đến Đức Chúa Trời và phạm vi quyền tể trị của Ngài, mà còn nói đến cả quyền năng hành động tích cực của Ngài. Một điều gì đó hiện tại, sống động và biểu hiện đầy quyền năng về quyền tể trị của Ngài trên lịch sử nhân loại. Đó là lý do những lời phán của Chúa Giê-xu mang hình thức công bố đầy kịch tính. Các ngươi nghe đây, kỳ hạn đã được trọn và Đức Chúa Trời đã đích thân đến cai trị. Kinh Thánh Cựu Ước đã báo trước và chuẩn bị đón nhận điều mà Đức Chúa Trời sắp thực hiện. Chúng ta có thể cảm nhận qua nhiều trang Cựu Ước niềm trông mong đầy khao khát muốn Chúa đến để sửa lại mọi sự. Thi Thiên 96 câu 11 đến câu 13 là một ví dụ. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ, những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va vì Ngài đến. Ngài đến để đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Một lần nữa, những mong mỏi có vị vua lý tưởng xuất hiện trong Cựu Ước, niềm hy vọng ấy chỉ là tầm nhìn còn xa và chỉ là lời cầu nguyện mà thôi. Thông điệp chính ở đây là, hãy ghi nhớ Đức Chúa Trời sắp làm điều kỳ diệu cho thế giới sa ngã của Ngài. Mặt khác, Tân Ước công bố Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đích thân đến thực hiện điều kỳ diệu này. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, thế giới đang rên rỉ dưới ách cai trị của ma quỷ. Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sẽ đến để giải phóng chúng ta ra khỏi xiềng xích của chúng. Lạ lùng thay, Ngài đã đến trong chính con người bằng xương bằng thịt của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người Nazareth, vua của muôn vua, đã đến là một người tầm thường, ít ai biết đến. Ngài bước vào thế gian, vào ngay chính lãnh thổ của kẻ thù đang chiếm đóng. Ngài đã thách thức những thế lực vững chắc của ma quỷ và điều ác. Ngài đã gặp vua chúa của sự mờ tối qua những cám dỗ đến cho Ngài trong đồng vắng. Trong cuộc chiến này, Ngài giáng trả mọi tấn công của ma quỷ, giờ đây đã bắt đầu thế tấn công thiên thượng thật kỳ lạ và đáng kinh sợ. Chúa Giê-xu quở trách tà ma và đuổi chúng. Ngài truyền lệnh cho bệnh tật lui đi thì chúng biến mất. Ngài quở gió và biển đang ầm ầm dậy sóng thì chúng liền ngoan ngoãn yên lặng như tờ. Ngài càng tiến tới, chống đối càng tăng. Những kẻ gian xảo chế giễu Ngài, kẻ thù chống nghịch Ngài, các quyền lực của địa ngục âm mưu tìm cách giết Ngài. Đây là giờ của chúng và là quyền của sự tối tăm. Có vẻ như chúng đang thắng. Chúng đã bắt Ngài, làm nhục và đóng đinh Ngài trên cây thập tự trước mặt đám đông đang gào thét. Tuy nhiên, chính nơi đó, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Bởi thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phá tan quyền lực của địa ngục và từ trong kẻ chết, Ngài sống lại cách khải hoàn. Ngài đã chiến thắng mọi kẻ thù, ngay cả kẻ thù kinh khiếp nhất của nhân loại là sự chết và âm phủ cũng không thể cầm giữ được Ngài. Giờ đây, Ngài được tôn cao, Ngài là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Ngài tuyên bố, hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Toàn bộ vở kịch và hành động của Đức Chúa Trời được gói gọn trong cụm từ nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Và mãi đến ngày nay, đây vẫn là chủ đề chính của mọi người rao giảng tin lành, công bố về nước Đức Chúa Trời và rao báo quyền tẩy trị của Ngài. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, tội lỗi đã bị chinh phục, sự chết đã bị đánh bại, địa ngục và âm phủ đã bị truất ngôi. Đây là tin lành và là tin tức tuyệt vời biết dường nào. Phần thứ hai, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Lời kêu gọi ăn năn có hai khía cạnh. Thứ nhất, cảnh báo hiểm họa lớn lao của chúng ta. Con người chúng ta đang ở trong nguy hiểm, bị nhận chìm trong biển tội, sống dưới ách nô lệ của ma quỷ, bị chúng tước mất ý nghĩa và mọi hy vọng để được sống hạnh phúc. Tệ hơn nữa, tội lỗi đã khiến chúng ta xa lánh nguồn sự sống, bị ngăn cách không thể đến cùng đấng duy nhất có thể cứu chúng ta. Do đó, bất kỳ sứ điệp nào ru ngủ chúng ta vào chỗ an toàn giả dối đều là tội ác. Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta về những đoán phạt trong đời này. Hiểm họa đời đời đã đột nhập vào thế giới chúng ta qua chiến tranh, những cuộc đấu tranh chủng tộc, những gia đình tan vỡ, những nền văn hóa đang suy tàn. Trong chính đời sống cá nhân chúng ta, hiểm họa ấy đến như là sự lo lắng, cay đắng, trống rỗng và tuyệt vọng. Chúa Giê-xu cảnh báo rằng, ách nô lệ, sự xa lánh và nguy hiểm còn vượt qua khỏi đời này nữa. Trong đời sau là sự phán xét lớn lao mà mọi số phận ảm đạm trên đất này chỉ là cái nhìn thoáng qua mà thôi. Chúng ta có nhận thấy điều đó không? Bất luận là ai, hết thảy chúng ta vẫn đang bị nguy hiểm rượt đuổi, hết thảy chúng ta đang lao vào thảm kịch nếu khước từ Đức Chúa Trời là đấng đang tìm kiếm chúng ta. Vâng, Đức Chúa Trời là đấng hay tìm kiếm. Đây là khía cạnh thứ nhì trong lời Chúa Giê-xu kêu gọi ăn năn. Sự đoán phạt chắc chắn vẫn đang chờ ở phía trước. Nhưng Đức Chúa Trời, đấng đầy lòng thương yêu, vẫn đang theo đuổi từ đằng sau, kêu gọi chúng ta dừng bước quay về. Hãy trở lại, ở những người con phản nghịch, cha đang chờ với cánh tay dang rộng. Chúa Cứu Thế Giê-xu với những vết thương trên đôi tay vẫn đang tìm kiếm bạn và tôi. Kèm với lời cảnh báo cấp bách là lời mời gọi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài hứa sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Khi Chúa Giê-xu kêu chúng ta quay lại, chẳng những Ngài tha thứ mà Ngài còn ban tặng cho chúng ta một món quà quý báu của tin lành, đó là sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu đang kêu gọi bạn và tôi hãy đến và yên nghỉ nơi lời hứa ban sự cứu rỗi của Ngài. Tin Chúa tức là tiếp nhận tình yêu Ngài ban cho bởi sự nhân từ thương xót của Ngài. Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Chúa Giêsu là vị vua đã chịu chết vì tội lỗi của bạn để cứu chuộc bạn. Giờ đây hãy dâng chính bạn phục dưới quyền tể trị của Ngài và trọn đời đi theo Ngài. Ngày nay không ai trong chúng ta được đặc ân nghe Chúa Cứu Thế Giêsu phán trực tiếp, nhưng bởi Thánh Linh Ngài qua lời của Ngài là Kinh Thánh, Chúa vẫn đang phán với mỗi chúng ta. Đây chính là bản công bố tuyệt vời về tin lành đang đến với lòng bạn ngay hôm nay. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, kỳ hạn đã được chọn có nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, cụm từ nước Đức Chúa Trời có ý nghĩa nào? Điều này liên hệ thế nào với những quyền lực của điều ác hiện nay? Câu hỏi thứ ba, ăn năn và đức tin là gì? Hai điều này đang tiến triển thế nào trong đời sống bạn? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 14 đến câu 15. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 với đề tài Lắng nghe Chúa Giêsu khi Ngài kêu gọi các môn đồ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đổi thay,
nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Oh,